tôi xin mời quý vị nghe tiếp truyện Ái Tình Miếu của nhà văn Hồi Bửu Chánh, sáng tác vào năm 1941, qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 10. Đã gần 2 tháng rồi, Phúc biết cô Lý sống trong cảnh đời tiêu diêu đầm ấm. Tuy phần xác thì lam lũ mệt nhọc, song phần trí thì vui sướng vô cùng. Có bữa thừa trời mát, Phúc dắt vợ xuống sở mía mà coi chừng cho sắp bản làm việc và cắt nghĩa cách trồng tỉa cho vợ nghe. Có bữa Phúc mướn xe ngựa mà đi với vợ lên đường Long, là chỗ Phúc có khẩn 10 mẫu đất, đặng thân chừng coi mình mướn người ta trồng tiêu, trồng nghệ mà họ có nông nã hay không. Đi theo chồng, cô Lý thường đổi một cái nón nang cho mát, thường mặc đồ cũ đặng chịu bụi bặm đất cát, mà y phục lam lũ càng làm tỏ rõ sắc đẹp của cô, lại chịu nắng gió mà khí sắc của cô hân hoan, bởi vậy cô đi đứng trong chốn điền biên coi chẳng khác tiên nga mắt đọa. Mà việc cô Lý thích hơn hết, không có ngày nào cô không thích làm, là hễ trời mát là cô ra ngoài vườn mà trồng rau trồng đậu, hoặc tưới cây tưới cải, hoặc kiếm trái chín mà hái. Cô làm việc gì cũng có Phúc theo một bên, đặng chỉ cho cô hiểu cách dăm rau, cách tỉa đậu, đặng khuyên cô thứ nào nên tưới ít, thứ nào phải tưới thường, đặng cắt nghĩa cho biết trái nào mới già, trái nào gần chín. Ăn cơm trưa rồi, vợ chồng Phúc thường dắt nhau đi ra nhà mát, rồi mỗi người nằm một cái võng mà lắng nghe tiếng nước chảy, giọng chim kêu, hoặc nói chuyện chơi, đặng trao đổi tình tứ với nhau, hoặc vợ đọc sách cho chồng nghe, đặng thúc giục giấc ngủ. Bà giáo viễn thấy dâu biết yêu thú điền viên, thấy con hết âu sầu áo não, thì bà mừng thầm. Bà thường giá gian niềm vợ chồng gian díu ấy bền vững luôn luôn, cảnh trời thanh bạch ấy đừng có một khóm mây nào phưởng phất. Bà là người tôn trọng lễ nghĩa, mà bà lại có trí lo xa, bà thầm lo dâu bà buồn, rồi hư hỏng cảnh vui vẻ trong nhà bà, bởi vậy bà thường khuyên Phúc phải dắt vợ xuống Sài Gòn, đặng trước thăm cho trọn niềm phụ tử, sau thăm vợ chồng trường rồi đàm luận vui chơi mà giải trí. Cô Lý lại không muốn rời bến Súc, bà giáo nhắc lại 2-3 lần, cô mới chịu viết thơ xin cha cho xe lên rước một lần. Mà hãy đi sớm mơi, thì chiều tối vợ chồng trở về, không chịu ở đêm dưới Sài Gòn. Bà giáo hỏi tại sao không ở, đặng coi hát chơi cho vui, thì cô Lý đáp rằng cô bỏ bà ở nhà một mình quạnh hiu nên cô không muốn ở. Nghe lời ấy, bà giáo lấy làm cảm động, mừng thầm có con Thảo lại gặp dâu hiền, hạnh phúc này chẳng còn hạnh phúc nào hơn nữa. Tiếc thay, ở trên thế gian có nắng mà cũng có mưa, có phước mà cũng có họa. Đã vậy mà kiếp con người là kiếp khổ, nào có ai được hưởng hạnh phúc hoàn toàn trọn đời. Bà giáo diễn rước hạnh phúc về nhà được vài tháng, rồi coi mọi hạnh phúc ấy lần lần muốn tan rã. Tại ai phá cái hạnh phúc của bà như vậy? Tại Phúc. Phúc tí rõ vợ không chê cái thú điền viên của mình. Phúc biết chắc vợ thương mình thiệt, bởi vậy Phúc quên cô Hạnh được. Nhặt gì những lời phá lửng của Quờn nói hôm đám cưới, nó khắn vào trí rồi, Phúc không thể quên được. Hãy Phúc nhớ những lời ấy thì trí bắt suy nghĩ riết rồi sanh nghi. Tại sao cô Lý có chồng mà Quờn tiếc? Tại sao lúc từ giả mà về, mà Quờn lại dám nói Sài Gòn trông đợi cô Lý, và xin cô Lý đừng quên Sài Gòn? Quờn là bản thiết của cha vợ mình, tới lui chơi thường rồi có lẽ giao tình với vợ mình. Vì Quờn lỡ có vợ con, vợ mình không thể tính cuộc trăm năm với Quờn được, nên vợ mình mới ép bụng mà ưng mình. Có lẽ tại như vậy, nên lúc ăn tiệc ở đàn gái, Quờn tỏ ý tiếc, rồi lúc từ biệt mà về, Quần mới kín đáo mà bày tình như vậy chứ gì. Chà chả, mà sự nghi của mình nó căn hệ đến danh giá của vợ mình nhiều lắm. Mình có nên tỏ thiệt với vợ mình, rồi buộc vợ mình phải giải nghi cho mình hay không? Nếu mình nghi trúng, thì còn gì hạnh phúc gia đình nữa. Còn nếu mình nghi lầm, thì vợ mình phiền muộn, rồi hạnh phúc ấy cũng giảm bớt. Khó nói ra lắm. Hễ nói ra thì tổn danh giá của vợ mình, mà cũng hại hạnh phúc của mình nữa. Bởi Phúc Nhi mà phải ôm ấp trong lòng không dám nói ra, nên nhiều khi đang gian dối vui vẻ với vợ, rồi Phúc nhớ lại sự ấy, thì trí lơ lửng, sắc hân hoan liền đổi ra sắc buồn bực. Cô Lý tuy thông minh, tuy hiểu tâm hồn của chồng nhiều, song chỗ nghi của chồng, cô có dè đâu mà định phương giải phá. Cô thấy chồng khi vui khi buồn, thì cô tưởng chồng nằm ngồi với cô mà vẫn còn nhớ cô Hạnh, là tình nhân trước nhất, khó quên được. Cô lo giữ lời hứa, quyết đổi tâm hồn áo não của chồng ra tâm hồn hỷ lạc. Hãy thấy chồng buồn thì cô mơn trớn, kiếm thế làm cho chồng vui. Bệnh một đường mà cho thuốc một ngã thì làm sao mà lành mạnh được. Cô Lý gia công làm hết sức mà không phá nổi khối buồn ngầm ngầm của chồng. Lần lần rồi cô tất chí ngã lòng, bởi vậy hãy thấy chồng buồn thì cô ứa nước mắt, tức giận vì mình hết sức thương chồng mà chồng không đền đáp trọn tình, cứ nhớ cô Hạnh hoài. Có bữa vợ chồng ngồi chơi ngoài nhà mát, rồi chồng nhớ việc quần nên buồn hiu. Vợ thấy vậy tưởng chồng nhớ cô Hạnh nên cũng buồn. Vợ chồng nhìn nhau mà mỗi người nghĩ một ngã, thành ra sát gần trong gang tấc mà trí cách xa muôn dặm. Mùa mưa đã tới rồi, nhiều khi trời mưa, cô Lý ngồi ngó giọt mưa trót giờ, không nói một tiếng chi hết. Ban đêm, Phúc thường trong đèn ngồi đọc sách, có bữa đọc tới gần rừng đông mới đi nghỉ. Tại thương nhau quá, rồi sợ người ta chia cái thương của mình nên sanh ghen, chứ chẳng có chi lạ. Ghen mà không chịu nói ra, cứ ôm ấp trong lòng để nghi nhau, tự nhiên phải gây cái bầu không khí buồn bực trong nhà như vậy. Bà giáo viễn vì thương con, thương dâu, nên bà để ý đến cách cử động của con dâu luôn luôn. Cái không khí buồn bực vừa phát hiện thì bà đã thấy liền. Song bà tưởng dâu buồn là tại chán ngán thú quê mùa, bởi vậy lúc ăn cơm chiều với con và dâu bà nói. Lúc này trời mưa gió, ở trên này bùng lầy dơ dái lắm, mà lại ban đêm nhái ếch dưới bưng nó kêu thiệt là buồn, vậy má muốn hai con xuống thăm anh, rồi xin phép anh đặng ở dưới chơi ít tháng, chừng bớt mưa rồi sẽ trở về trên này. Phúc nghe mà dạy như vậy thì cháu ngoài, song liếc mắt ngó chừng có vợ có vui mà dưng lời hay không. Cô Lý bình tĩnh đáp với mẹ chồng. Con đợi trời mưa đặng con trồng bông chơi, con có biểu thằng Biện kiếm củ huệ đặng con dâm mà trồng. Như con muốn trồng thứ bông gì thì con nói cho má biết, rồi má kiếm giống mà má trồng cho. Con về dưới chơi ít tháng, chừng nào con trở lên má trồng đủ hết. Con thấy họ trồng môn, họ mua củ bên Tây, thứ nào lá cũng đẹp lắm. Con đã viết thơ mua 12 thứ khác nhau, đặng con trồng thử. Nếu lên tốt thì con sẽ mua thêm nữa. Nội tháng này củ môn sẽ qua tới, nếu con đi chơi thì làm sao mà lãnh đồ đó. Má lãnh cho. Anh Phúc tính ít bữa nữa mướn cày đất đặng dâm mía lại. Nếu vợ chồng con đi rồi ai coi làm, con nhắm đi chơi không tiện. Có má ở nhà mà con lo nổi gì. Vậy chứ hồi thằng Phúc còn ở bên Tây, ai vô đây mà lo. Thầy con mắc dạy học, chỉ có một mình má mà cũng sống vậy. Bây giờ má già rồi, có vợ chồng con thì vợ chồng con phải lo đặng cho má nghỉ chứ. Chỉ cho người ta làm có mệt nhọc gì mà phải nghỉ. Vợ chồng con không đành đi chơi mà để cho má làm việc. Bà giáo ép dâu không được, thì bà dai qua nói với con. Tuy hai con nói vậy, song con cũng cứ dắt nó đi chơi, ở trên này nó buồn má chịu không được. Nó không muốn xuống Sài Gòn thì thôi má ép làm chi. Con cũng không muốn đi đâu hết. Má coi lúc này sao bộ con cũng không vui như mấy tháng trước. Như không muốn xuống Sài Gòn, thôi thì dắt nhau đi Đà Lạt, hoặc đi Hà Nội mà chơi. Phúc lặng thinh, ăn hết chén cơm rồi đi rửa tay, không trả lời mẹ nữa. Sáng bữa sau Phúc đi đường long, vì sợ mắc mưa dọc đường ướt lạnh nên không dắt vợ theo. Cô Lý ở nhà, cô biểu thằng Biển xúc phân, đặng cô rải vô đám rau rồi cô dọn một líp mà dâm huệ. Cô lui cui làm đến nổi nắng, cô mới đi rửa mặt rồi vô phòng nằm nghỉ. Cô nhớ tới tâm sự của cô thì trong lòng bát ngát, không vui chút nào hết. Mình thương chồng mà chồng không thương mình, cứ nhớ người khác. Trước kia mình tưởng dùng thang thuốc ái tình mà giải tâm bệnh cho chồng được, té ra thang thuốc ấy không công hiệu. Bây giờ phải làm sao? Vì mình có cái óc lãng mạn, nên ngày nay mới phải chịu vô duyên bạc phận như vậy. Chứ nếu mình làm theo chị em, mình chọn người tâm hồn bình tĩnh, tình ái trong sạch mà trao thân, thì niềm vợ chồng dù không được nồng nàn cho lắm, song cũng không đến nỗi phải chầm ngầm ức uất. Mình thấy anh Phúc thống khổ về tâm bệnh, mình động lòng thương xót. Mình tính làm quen với cô Hạnh, rồi lập thế đem tình của cô Hạnh mà trả lại cho anh Phúc. Ấy là kế hay quá! Mình đi lên trên này làm chi, cho anh Phúc tỏ tình với mình và xin cưới mình. Mà dẫu ảnh muốn cưới, biết rõ ảnh nặng tình với cô Hạnh, thì mình từ phức đi, mình động lòng từ bi, mình làm mặt can đảm mà ưng ảnh làm chi, rồi bây giờ mình bức tức. Tại sao mình bức tức? Tại sao mình ghen? Phải, tại mình ghen nên mình mới phiền não. Sao mình phiền? Tại anh Phúc nhớ cô Hạnh. Tuy trước khi cưới mình, anh Phúc có hứa ảnh sẽ quên cô Hạnh, không thèm nhớ nữa. Song sự quên hay sự nhớ không phải muốn được, nó xảy ra trong trí thình lình, không ai có tài nào mà ngăn cản. Ấy vậy, anh Phúc không có lỗi gì hết, mình không nên phiền trách ảnh. Ảnh là người bệnh, mình vô duyên bất lực, nên mình trị bệnh cho ảnh không được thì mình chịu, chứ mình trách ảnh thì không công bình. Lỗi tại mình, chứ nào có tại ai. Tại mình muốn đoạt tình của cô Hạnh, mà tình ấy không chịu về tay mình, vậy mình phải trả lại cho cô Hạnh mới công bình. Làm sao mà trả? Nhân dịp má ép mình về ở Sài Gòn mà chơi ít tháng, mình xúi anh Phúc dâng lời má, đặng mình đem ảnh xuống ở Sài Gòn, cho ảnh gần cô Hạnh. Được. Cha chả, mà nếu anh Phúc chấp mối tình xưa lại với cô Hạnh, rồi phận mình phải làm sao? Khó lắm. Khó hơn nữa. Cô Lý suy nghĩ tới đó rồi cô buồn hiu. Cô nằm im lìm mà nước mắt chảy dầm về. Cô khóc một hồi rồi cô ngồi dậy, gói tay mở cửa sổ trong phòng cho sáng, lại bàn viết mà ngồi, và lấy giấy viết một bức thơ cho cô Mỹ. Cô vừa viết vừa suy nghĩ, viết trót giờ mới rồi. Cô niêm lại kín đáo để ngoài bao, đặng gửi cho cô Mỹ, rồi kêu thằng Biển biểu đi bỏ giùm thơ. Cô Lý vừa trao thơ cho thằng Biển thì Phúc về tới. Phúc bước lên thềm, gặp thằng Biển cầm phong thơ đi ra. Phúc chặn lại mà coi ngoài bao, rồi trả cho nó và khoát tay biểu đi. Cô Lý thấy chồng thì đổi buồn làm vui, tuy vậy mà sắc mặt vẫn còn biến vít nét tư lự, nên Phúc thấy liền. Ăn cơm trưa rồi, Phúc một mình ra sau vườn đi thơ thẩn mà suy nghĩ, không quyết định đi đâu. Đi quanh quất rồi cũng ra nhà mát. Phúc lên võng mà nằm. Phúc nghĩ đến tâm sự rồi trong lòng cũng bồi hồi như cô Lý, không vui chút nào hết. Vợ mình có tình với Quần hay không? Trước khi mình xin cưới, mình có dỏ tình ý vợ mình. Vợ mình nói nhiều câu đáng quý, đáng phục lắm. Mà từ ngày kết nghĩa vợ chồng với mình, thì cử chỉ của vợ mình cũng đúng đắn luôn luôn, không có chỗ nào để cho mình phiền trách được. Người cao thượng như vậy, không lẽ gạt mình. Người đứng đắn như vậy không lẽ ngoại tình. Mình nghi quý cho vợ mình thì mình có lỗi nặng lắm. Mà nếu vợ mình không có ngoại tình, sao ở với mình mà lại buồn? Sao Quần nói nhiều câu nghe trái tai như vậy? Mình quê mùa lam lũ lại có tâm bệnh, Quần lỗi lạc rực rỡ lại đẹp trai. Vợ mình ưng mình rồi, bây giờ nó ăn năn hối hận nên nó buồn chứ gì. Mình quấy lắm. Mình như vậy, mình không nên cưới một người vợ như vậy. Trèo cao tự nhiên té nặng. Mình đã thất vọng một lần rồi mà chưa tởn, còn đèo bồng nên mới khổ tâm. Phải, chắc vợ mình hồi trước có tình với Quần. Có tình mà không tính việc trăm năm với nhau được, nên phải kiếm nơi khác trao thân đặng tránh tiếng. Mình thật thà mới dễ gạt. Bến Súc là xứ quê mùa, lên đó mà trốn tự nhiên tiếng thị phi không theo được. Tại như vậy nên vợ mình vừa gặp mình thì chọc ghẹo liền, lại muốn che đậy những tiếng không tốt, nên mình xin cưới thì cha vợ mình chịu gả liền, gả mà còn cho cưới mau mau, không đòi lễ vật nữ trang chi hết. À, đời này người ta khôn lanh quá, mình giữ thói chân chánh, nghĩ lại thiệt mình dạy không biết chừng nào. Phúc suy nghĩ tới đó, cứ thấy cô Lý ra gần tới nhà má. Phúc đương bồi hồi bực tức, không muốn nói chuyện với vợ, nên nhắm mắt giả đò ngủ. Cô Lý bước lên thang, thấy chồng nằm im lìm, tưởng chồng ngủ thiệt, nên đi về nhẹ lại cái võng thứ hai mà nằm. Cũng như mọi bữa, nước suối vẫn chảy ro re, gà rừng vẫn gáy te tét, lá cây gió đùa vẫn lúc lắc, quanh nhà nắng giỏi vẫn sáng lòa. Phúc đem những thói xấu xa đê tiện mà trút cho vợ, rồi Phúc ăn năn, nên giả đò ngủ một giây lâu, rồi Phúc mở mắt ngồi dậy, ngó vợ mà hỏi. Em ra đây bao giờ quá không hay? Em mới ra. Ăn cơm rồi nực quá, qua ra đây nằm hứng mát, té ra ngủ quên. Em ra, em thấy anh đưa ngon giấc, em không dám đi mạnh, sợ anh giật mình. Từ sớm mơi tới giờ qua bỏ em ở nhà một mình, chắc em buồn lắm hả? Không, anh đi, em ở nhà, em vô phân đám rau, em dăm một clip quệ, rồi em viết thơ tâm chị Mỹ, em công việc làm luôn luôn nên em không buồn. Trưa nay em không buồn ngủ hay sao? Hồi nãy nói chuyện với má, rồi em buồn ngủ, em tính đi ngủ, té ra vô phòng không thấy anh, em không biết anh đi đâu, nên em đi vòng ra giường mà kiếm anh đây. Nếu vậy thì trở vô nhà đặng em nghỉ một chút. Bây giờ hết buồn ngủ rồi, để em ngồi đi chơi cho má. Phúc hóa vợ trân trân mà suy nghĩ, người có tư cách ôn hòa khả ái như vậy không lẽ trắc nết. Người có nét mặt hiền lương chân chánh như vậy không thể giả dối được. Ngặt gì gái đời nay khôn ngoan xảo quyệt lắm, làm sao mà mình dám tin. Cô Lý liếc thấy chồng lo ra, thì cô bát ngát trong lòng. Nước mắt muốn tuôn ra mà cô phải ráng cầm nó lại. Rồi cô mơn trớn rủ chồng với cô qua phía vườn trà mà thăm coi hàng mít tố nữ với chồng mấy bữa trước có héo hay không. Phúc đi với vợ mà bộ không hăng hái, sắc không hân hoan. Vợ chồng đi dắt giường rồi trở vô nhà. Chiều mát cô Lý đi tưới rau. Phúc vô phòng ngồi tại bàn viết ngó ra cửa sổ mà suy nghĩ. Có tâm sự mà không tỏ bày ra được, cứ ôm ấp trong lòng thiệt là khó chịu. Phúc không thể chịu nữa được, ngó lên vách. Thấy có khuôn kiến lộng hình vợ chồng trường, thì nhớ tới bạn, nên cũng làm như cô Lý hữu số mơi, lấy giấy viết một bức thơ gửi cho trường, mà tỏ nổi nghi ngờ áo não. Viết thơ rồi, Phúc bỏ vào túi áo, bổn thân đi lên chợ mà gửi, chứ không sai ai hết. Đến tối Phúc trở về nhà, thì cơm dọn sẵn rồi. Có lẽ nhờ viết thơ bày tỏ được nỗi lòng rồi, trong lòng nhẹ nhàng, nên ngồi ăn cơm với mẹ và vợ, Phúc vui vẻ nói chuyện không ngớt. Ăn cơm chưa rồi thì trời nổi giông, rồi mưa một đám thiệt lớn. Cô Lý nói, Huệ mới dăm bị mưa lớn chắc ngã hết. Bà giáo viên cười mà đáp, sáng mai con phải trồng lại, trồng rau, trồng bông kỵ mưa lớn, hễ mưa rồi thì phải sửa soạn lại hết thảy. Mưa lớn một hồi rồi mưa nhỏ, sông rỉ rả mưa hoài không dứt. Ăn cơm rồi Phúc coi chừng cho đứa ở đóng cửa, rồi vợ chồng rút vô phòng. Phúc nằm ngay trên giường và biểu vợ lấy bộ truyện nặng gánh căn tường đọc nghe chơi. Cô Lý để cái đèn trên bàn viết, rồi cô ngồi mà đọc truyện. Phúc nằm ngó vợ một hồi, rồi trong lòng cảm xúc khó chịu. Phúc quyết định phải giải nghi mới được, dầu hư dầu thiệt, cũng nên biết cho minh bạch, chứ không nên ôm ấp rồi phiền não ngầm ngầm. Phải xuống Sài Gòn ở ít ngày cho vợ mình gần gũi quần, đặng mình dò tình ý hai người. Nếu hai người có tình với nhau, thì dầu giấu giếm kín đáo thế nào, cũng khó thoát khỏi cặp mắt quan sát của mình được. Ví như vợ mình thiệt có tư tình với quần, thì mình lên án về tội gạt gẫm mình, rồi mình trừng trị bọn giả dối, đặng làm gương cho kẻ khác sợ phải tránh. Phúc nghĩ như vậy, rồi kêu vợ mà nói, em đừng đọc nữa, em ngừng lại đặng qua nói chuyện một chút. Cô Lý dây qua ngó chồng mà hỏi, anh nói chuyện chi? Phúc dụ dự một chút rồi đáp, Hoa buồn quá, Hoa muốn vợ chồng mình xuống Sài Gòn ở chơi ít ngày. Cô Lý chưng hửng rồi chua xót trong lòng nên cô châu mài. Cô muốn hỏi, anh nhớ con Hạnh lắm chịu không nổi nên anh muốn kiếm nó phải không? Nhưng mà cô dằn lòng, không nỡ hỏi như vậy, cô chậm rãi nói, hôm qua má biểu đi, anh nói anh không muốn đi đâu hết. Sao bữa nay anh lại muốn đi xuống Sài Gòn mà ở? Qua đổi ý rồi. Em không hiểu tại sao mà anh đổi ý. Có lẽ xuống Sài Gòn ở ít ngày rồi em sẽ hiểu. Em không muốn đi hay sao? Cô Lý muốn hỏi. Nếu anh chấp mối tơ tình lại với con Hạnh thì chắc em phải chết. Vì em thương anh quá, nên em không muốn chết. Nhưng mà cô cũng ráng dằn lòng nữa, cô gượng mà đáp. Em muốn ở trên này đặng trồng bông chơi, nhưng nếu anh muốn đi, thì em cũng phải làm cho vừa ý anh. Lúc này trời mưa ở nhà buồn quá, phải xuống Sài Gòn ở chơi cho bớt buồn. Tự ý anh muốn bữa nào đi? Bữa nào cũng được, em viết thơ xin ba gửi xe lên đi. Ba cho xe lên rước bữa nào thì mình đi bữa nấy. Để em viết thơ đằng sáng mai em gửi. Phúc da mặt vô vách nằm im lìm. Cô Lý lấy giấy mà viết thơ cho cha. Cô ngồi viết mà hai hàng nước mắt rưng rưng. Ngoài tường, giọt mưa vẫn rỉ rả, rớt hoài không dứt.